đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên và Một Thoáng Hương Xưa.
Tiếng Nói Đa Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập nội các thêm một nhiệm kỳ nữa, thì ông đã chỉ thị cho Công an Cộng sản Việt Nam thực hiện một số cuộc đàn áp mới, mà khởi đầu là việc bắt Linh Mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà giam, cũng như đã xét xử tái thẩm vụ tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và xử giáo sư Phạm Minh Hoàng. Trước những sự kiện này, chúng tôi có liên lạc với Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc điện đàm giữa chúng tôi Nguyễn Vũ và Linh Mục Phan Văn Lợi. Kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi. Dạ thưa cha, sau khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị công an bắt trở lại nhà giam và cha Lý đã tuyệt thực một tuần lễ, và cho đến nay, thưa cha có những tin tức gì về sức khỏe của cha Lý không thưa cha?
Trước hết tôi xin kính chào anh Nguyễn Vũ và tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đã biết rằng là Linh Mục Lý đã bị đưa vào lại trại giam của Cộng sản. Thực hiện đây là một cái đoạn lừa gạt, bởi vì ngày 25 tháng 7 là công an đã cho xe tới nhà chung. Xe công an thì đậu bên ngoài đường, nhưng mà một chiếc xe cứu thương mà thôi, đi vào trong cái khu vực của tòa giám mục, khu vực mà cha Lý đang ở đấy. Và công an đã nói với ngài rằng là họ đem ngài đi chữa bệnh, thì cha Lý đã lên xe cứu thương và sau đó không phải chở đi bệnh viện mà chở ra trại giam. Và cha Lý đã bày tỏ cái sự phản đối vì cái trò lừa gạt đó, cũng như là cái việc mà ngài bị đem vào là nhà tù đáng khi bệnh tình chưa là hồi phục ấy. Linh Mục Lý đã chịu sự một tuần. Sau đó thì trong gia đình đã có ra thăm viếng, và chúng tôi cũng được biết rằng là cho tới bây giờ thì nhà cầm quyền Cộng sản cũng chưa có cái biện pháp gì gọi là để tiếp tục cái chữa trị cho Linh Mục Lý ở trong nhà tù cả. Thì không biết rồi đây là bệnh tình của Linh Mục Lý sẽ tăng hay là giảm, cái đó là chúng ta tiếp tục là theo dõi. Và chúng ta biết rằng tất cả thế giới đều lên tiếng để đòi hỏi phải trả tự do cho cha Lý lập tức, dù với tình trạng sức khỏe như thế nào nữa, bởi vì Linh Mục Lý không thể bị giam một ngày nào cả, vì những việc của Linh Mục Lý làm là chính đáng, không thể coi đó là tội phạm để mà giam giữ từ năm này sang năm khác.
Dạ vâng, cảm ơn cha. Dạ thưa cha, việc mà cha Lý bị bắt trở lại nhà giam, đây có phải là một cái đòn răn nặng mà ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như là ông Bộ trưởng Công an đã vừa được nắm lại cái chức vụ cũ không thưa cha?
Vâng thưa quý vị, thì tôi cũng nghĩ rằng đó cũng là một trong những cái công việc mà Cộng sản vừa mới làm, chúng tôi gọi là ra mắt, là ra tay. Cái gọi là tân chính phủ mới của Cộng sản đó gồm có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, rồi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, rồi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi có cái Bộ trưởng Công an mới là Trần Đại Quang. Riêng Bộ trưởng Công an cũ thì lấy một chức vụ cao hơn trong Ban Bí thư. Thì Cộng sản đã ra mắt quốc dân bằng một cái chiến dịch ra tay khắp cả nước, ra tay bằng cách là trấn áp về phía các cái nhà dân chủ, các tù nhân lương tâm. Thì Cộng sản đã có một cái loạt gọi là phiên tòa, nào là xử giáo sư Phạm Minh Hoàng sơ thẩm, là phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ, rồi đưa lại Linh Mục Nguyễn Văn Lý vào trong nhà tù để là bắt 10 cái thành viên giáo dân thuộc giáo phận Vinh là những con người mà tích cực vừa về chuyện đấu tranh cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, rồi bên mặt khác là ra tay đối với cái quốc hội mà lần đầu tiên nhóm họp, chúng ta lại biết quốc hội đó là nhóm họp phiên thứ nhất bây giờ là kết thúc rồi mà chẳng dám đưa ra một cái gì đó liên quan tới tình hình đất nước, tình hình Biển Đông. Người ta đã tưởng rằng hoặc và đã yêu cầu quốc hội ra nghị quyết về Biển Đông, nhưng mà rồi cũng chẳng có một nghị quyết gì hết, chỉ có một cái buổi gọi là trình bày của ông Bộ trưởng Ngoại giao là Phạm Bình Minh cho quốc hội trong vòng bí mật, và rồi chẳng có một thành viên quốc hội nào dám chất vấn gọi là chính phủ về cái đó. Cho nên tất cả những hoạt động đó, cái từ bắt bớ, từ sự thoa, từ là bịt miệng quốc hội đó, đều là những hành động ra tay của cái việc mà ra tắt của tân chính phủ Cộng sản Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn cha. Dạ thưa cha, như cha vừa trình bày đó là ngoài cái việc mà bắt cha Lý trở lại nhà giam, thì cha có nhắc đến những cái chuyện mà trường hợp như là xử phúc thẩm tiến sĩ của Huy Hà Vũ, cũng như là giáo sư Phạm Minh Hoàng. Với hai nhân vật này, với hai cái bản án như vậy, cha nghĩ sao về cái trường hợp này thưa cha?
Vâng, thì chúng ta thấy rằng cả hai bản án này đều đã gây nên cái sự phẫn nộ của đồng bào cũng như là của quốc tế. Trước hết tôi xin nói về cái vụ án của luật sư của Huy Hà Vũ đấy. Ngay cái gọi là cái buổi mà phúc thẩm đó cũng đã là một cái phiên tòa hết sức là phi pháp, với tất cả những cái biện pháp coi thường những cái quy tắc sơ đẳng của một cái phiên tòa. Ở bên trong thì không cho những thân nhân của luật sư Vũ dự, chỉ trừ là người chủ thuộc và người vợ mà thôi. Rồi để cho luật sư, bốn vị luật sư có quyền lên tiếng, nhưng mà theo như họ đã cho biết là bị cắt đi 2/3 những cái lý luận của họ, và cho dù có nói gì đi chăng nữa thì rốt cuộc là công tố viên viên quan tòa cũng bất chấp vứt bên những cái lý luận bào chữa của các luật sư để xử y án là luật sư của Hà Vũ. Ở bên ngoài thì ngăn chặn đàn áp tất cả những người mà muốn đến để bày tỏ sự ủng hộ, thậm chí có những kẻ đã bị bắt nữa. Cho nên đây là một cái phiên tòa mà như luật sư của Gia Bộ nói là một sự trả thù đủ mạng của Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì Nguyễn Tấn Dũng đã từng bị là ông của Gia Bộ kiện 2 lần, một lần về bốc xích và một lần về ra cái nghị quyết là cấm khiếu kiện tập thể, rồi cũng như là đã lên tiếng mà cảnh báo về cái đài hòa Trung Cộng. Thì cái việc mà xử án y án của Huy Hà Vũ đó là một cái cách thức để mà lập tông của Đảng Cộng sản trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cái thứ món quà ra mắt của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đối với là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến cái vụ án phiên tòa thứ hai là giáo sư Phạm Minh Hoàng, đây cũng là một cái phiên tòa hết sức là bất công. Thế cái tội danh mà gán cho giáo sư Phạm Minh Hoàng là âm mưu lật đổ chính quyền. Thứ nhất, cái phương diện pháp lý là cái tội danh đó không bao giờ có trong cả nước văn minh cả. Cả nước văn minh người ta có những hành vi là lật đổ, nghĩa là thay thế cả cái chính phủ bằng những cuộc bầu cử. Thế có khi thì có thể bằng những cuộc là biểu tình bất bạo động. Cái chuyện mà thay thế một cái chính phủ như vậy là chuyện rất bình thường, nhưng mà đối với Cộng sản Việt Nam vốn là độc tài toàn trị thì nó cho đó là một cái tội danh liễu lão, một cái tội danh mà không thể chỉ làm xấu hổ cho cái nền pháp lý của Việt Nam mà thôi. Và chúng ta đã thấy rằng là giáo sư Phạm Minh Hoàng là một con người yêu nước, đã từ bỏ cái đất Pháp nơi ông đang sống đầy đủ sung túc và tự do để về Việt Nam dạy dỗ cho các sinh viên không những kiến thức về khoa học mà còn cả cái tinh thần dân chủ của khắp thế giới, nhất là của từ nước Pháp, nơi mà đã khai sinh ra cái cuộc cách mạng dân chủ năm 1789. Và rồi giáo sư đã có là 33 cái bài viết để nói lên cái sự thao thức của mình, cũng như là ý kiến của mình về những vấn đề của đất nước, về những cái hiểm họa đang đe dọa dân tộc, từ hiệp hòa bốc xít cho tới là hiệp hòa là Trung Cộng, cho tới hiệp hòa môi trường và những cái về tham nhũng bóc lột của nhà cầm quyền. Chính cái đó đã làm cho Cộng sản là tức tối, và giáo sư đã tham gia một cái đảng phái gọi là Việt Tân, hoạt động bốc bạo động, tránh nở bốc bạo động. Nhưng mà đối với Cộng sản thì cái điều đó lắm sẽ chấp nhận, cho nên là nó đã dựng lên một cái phiên tòa mới đây và đã tuyên án cho giáo sư Phạm Hòa là 3 năm tù và 3 năm quản chế. Chúng tôi hoàn toàn phản đối cái phiên tòa, cái mức án này, cũng như là chúng ta thấy ở trên thế giới, các chính phủ Hoa Kỳ, rồi Pháp, châu Âu, rồi các cái cơ quan quốc tế đã lên tiếng phê phán cái phiên tòa Cộng sản đối với giáo sư Phạm Minh Hoàng. Và một lần nữa, qua hai cái phiên tòa của luật sư của Gia Vũ và giáo sư Phạm Minh Hoàng, cho chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái đảng cai trị một cách độc đoán, chỉ là một cái thứ cướp quyền, và bây giờ muốn duy trì quyền lực bằng vũ lực chứ không phải là bằng công lý, thì bằng cách là bịt miệng tất cả những ai mà yêu lực.
Dạ, cảm ơn cha. Dạ, thưa cha có thể cho thính giả biết thêm về cái việc mà Công an Cộng sản Việt Nam vừa mới bắt 10 thanh niên tại giáo sứ Vinh, thưa cha.
Vâng, thì quý vị cũng biết rằng là sau ngay sau cái phiên tòa luật sư của Gia Vũ thì có 10 thành viên, trong đó 9 thành viên là thuộc là giáo phận Vinh và một thành viên thuộc giáo phận Thanh Hóa. Nổi bật nhất đó là anh Paulus Lê Sơn, là một blogger rất tích cực ở Hà Nội, đã luôn luôn đưa những cái tin tức về các cuộc biểu tình, cũng như là trong đó là có những cái bài viết ở trong cái trang blog của anh về vấn đề đất nước. Rồi 9 người còn lại là 8 người là sinh viên giáo phận Vinh hoặc là cựu sinh viên, đã luôn luôn là tích cực trong cả cái sinh hoạt là vừa về tôn giáo mà vừa là về tự do tôn giáo. 9 thành viên này đã tham gia cái gọi là truyền thông của dòng chủ thể để mà loan trên mạng những cái tin tức, những cái sự thật về đất nước cũng như là về giáo hội, và họ đã có từng dự những cái cuộc là cầu nguyện để mà giải cứu sư Nguyễn Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Họ đã có những hành vi là yêu nước, xứng với cái lương tâm của một người Kitô hữu. Thì Cộng sản đã bắt họ, và cho tới hôm nay thậm chí cũng không bảo vệ cho gia đình của họ nữa. Là chúng ta đang theo dõi xem thử là Cộng sản sẽ giơ cái trò gì đây, sẽ cáo buộc họ cái tội nào. Nhưng mà cho dù là tội nào đi chăng nữa thì tất cả mọi người đều thấy rằng đây là một cái trò trấn áp mới đối với giáo sư Phạm Minh Hoàng, đó là trấn áp cái giới trí thức. Đối với là luật sư Cúi Hà Vũ, đó là trấn áp cái giới luật sư. Kèm với đó thì chúng ta là thấy rằng là luật sư là Huỳnh Quốc Đông và luật sư Trần Đình Triện cũng đang bị hăm dọa. Và việc mà bắt 8-9 sinh viên, 10 thành viên đó, tôi vừa mới nói đó là đàn áp cả giới trí thức, giới thanh niên là yêu nước. Bên cạnh cái việc bắt lại linh mục Lý, đó là đàn áp giới linh mục, như là việc là gây những khó khăn cho cha Phạm Trung Thành và cha Đinh Hữu Thọ của dòng chủ thể, không cho các ngài đi ra được ngoài để mà họp, đó là hình thức là đàn áp các cái là lãnh đạo tinh thần, tức là một cuộc đàn áp toàn diện của cái bồ sầu mới của của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Dạ, cảm ơn cha. Dạ, thưa cha, trước khi dứt lời, cha có điều gì muốn trình bày cùng quý thính giả đang nghe đài không, thưa cha?
Vâng, kính thưa quý vị, thì trong những cái tháng ngày vừa rồi, từ tháng 6, tháng 7 và bây giờ tháng 8, dân tộc Việt Nam của chúng ta đang sôi sục, đang đứng lên rất nhiều cách, mà trong đó nổi bật nhất đó là các cuộc biểu tình này. Thì tất cả đều muốn chung lòng để mà lên tiếng để chống lại cái sự xâm lấn của Trung Cộng, đồng thời cũng là tố cáo Việt Cộng là đê hèn, bạc nhược, thậm chí là đồng lõa với kẻ thù phương Bắc. Đây là một cái hành động mà làm rứt lòng tất cả mọi người ở trong lẫn ngoài đất, và chúng tôi mong rằng là tất cả đồng bào của là chúng ta hỗ trợ nhau, hải ngoại hỗ trợ cho quốc nội, để mà toàn dân của chúng ta, mọi người Việt chúng ta làm thành một cái liên minh dân tộc rộng rãi, để chúng ta làm sao để cho cái cuộc xuống đường của dân tộc càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng thêm đông số nữa, để chúng ta xoay chuyển cái tình thế đất nước giống như là trước đây bên Đông Âu và ở đây là bên là Trung Đông.
Thay mặt cho thính giả của Đài Chân Trời Mới, xin cảm ơn Linh Mục Phan Văn Lợi đã kính chào cha.
Vâng, xin chào anh, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả.
Truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa.
Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng chống đồ này là chế độ mỹ dân.
Dậy mà đi,
dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng cùng chống đồ này là chế độ phi nhân.
Dậy mà đi, bước chân tự do. Nhà của ta cớ sao cho kẻ thù,
ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù.
Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo,
chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ sau.
Dậy mà đi, bất lòng
tung cùng
trong bao quyền làm nước nhà lửa.
Dậy mà đi,
dậy mà đi, bước tung vòng lòng xuyên không xoay niềm vui cách mạng vùng lên.
Dậy mà đi, cho cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê,
cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do từng bừng nở hoa.
Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng
cùng
chống đồ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi, bước tung vòng gông cùng chế độ.
Mà đi, bước chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù,
ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù.
Dậy mà đi, phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo,
chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu.
Dậy mà đi, bước tung vòng gông xiềng, chống bao quyền làm nước nhà lửa nghiêng.